Thông thường á thì khi có ai đó nhắc đến một cuộc chiến tranh hay là một cuộc bạo loạn hoặc thậm chí chỉ là một vụ kiện tụng chia rẽ cả một gia tộc thôi, tâm trí chúng ta ngay lập tức vẽ ra những nguyên nhân kiểu như vô cùng vĩ mô.
Đúng, những thứ rất to tát.
Chính xác. Chúng ta hay nghĩ về những mâu thuẫn chính trị không thể hàn gắn này, hay một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hoặc là sự tranh giành những vùng lãnh thổ rộng lớn. Nó giống như khi chúng ta đứng trước một miệng hố bom khổng lồ ấy. Bản năng tò mò luôn thúc đẩy con người đi tìm một quả bom có kích thước tương xứng.
Thực ra thì bản chất tư duy của con người luôn là vậy mà. Chúng ta bị ám ảnh bởi sự cân xứng. Ý tôi là nếu một hậu quả mang tính tàn phá ấy, thì nguyên nhân của nó nhất định cũng phải hoành tráng và cực kỳ phức tạp.
Chắc chắn rồi.
Việc bắt chúng ta chấp nhận rằng một thảm họa lại bắt nguồn từ một thứ gì đó vô hình hoặc là quá đỗi bình thường dường như là một sự sỉ nhục đối với logic thông thường vậy.
Nhưng mà điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta lật ngược hoàn toàn cái máy quét nguyên nhân đó lại? Trong cuộc lặn sâu vào hệ thống tư tưởng ngày hôm nay của chúng ta sẽ khám phá một góc nhìn từ tâm lý học phương Đông cổ đại, nơi mà quả bom khổng lồ kia thực chất không hề bắt nguồn từ một âm mưu vĩ đại nào cả.
Vậy nó bắt nguồn từ đâu?
Nó bắt đầu từ một cảm giác ngứa ngáy vô cùng nhỏ bé, kiểu như một sự thèm muốn thoáng qua, một gợn sóng lăn tăn bên trong tâm trí mà thôi.
Chị hiểu rồi. Chúng ta có thể hình dung nó như một phiên bản tinh tế nhất của hiệu ứng cánh bướm, đúng không? Nhưng thay vì một con bướm đập cánh ở Brazil gây ra lốc xoáy ở Texas, thì ở đây một gợn sóng khao khát bên trong hộp sọ của một cá nhân lại có thể châm ngòi cho những mũi giáo và những họng súng ngoài đời thực.
Chuẩn luôn. Và tấm bản đồ chỉ đường cho chúng ta đi sâu vào tâm trí đó chính là một văn bản có tuổi đời tận 25 thế kỷ, Kinh Đại Duyên Phương Tiện, hay còn được biết đến với tên gọi là Mahatanha Sankhya Sutta.
À, một tài liệu cực kỳ nổi tiếng.
Đúng vậy. Đây là một trong những cuộc đối thoại kinh điển nhất được ghi nhận lại, diễn ra tại kỷ viên tinh xá giữa Đức Phật và người đệ tử thân cận là Ngài A Nan. Tuy nhiên thì hành trình hôm nay của chúng ta không phải là một buổi đọc lại lịch sử tôn giáo đâu.
Rõ ràng rồi.
Chúng ta sẽ đặt tấm bản đồ tâm lý cổ xưa này lên bàn mổ, dùng lăng kính của tâm lý học và đời sống hiện đại để soi chiếu. Chúng ta sẽ bóc tách ranh giới giữa những ảo tưởng bám chấp sinh ra đau khổ với cái trí tuệ thấu suốt giúp con người sinh tồn trong một kỷ nguyên đầy áp lực, giận dữ và kiệt sức như hiện nay.
Khía cạnh đáng mong chờ nhất của hành trình này, theo tôi thấy, chính là việc chúng ta có thể đối chiếu tư duy của một bậc giác ngộ cách đây hàng ngàn năm với chính cách con người thế kỷ 21 đang vận hành.
Sự kết nối đó thực sự rất thú vị.
Đúng thế. Làm thế nào mà một chút cảm giác thích thú lại leo thang thành sự hủy diệt được? Trả lời được câu hỏi này không chỉ giải quyết một bài toán triết học, mà nó chính là việc tìm ra một lối thoát hiểm thực tế cho những xung đột đang gặm nhấm xã hội mỗi ngày.
Vậy rồi, chúng ta hãy cùng mổ xẻ vấn đề này nhé. Hãy bắt tay vào bóc tách mắt xích dễ thấy nhất. Trong cuộc trò chuyện với Ngài A Nan, Đức Phật đã vạch ra một lộ trình gồm 9 bước cực kỳ logic. Nó mô tả cách tâm trí trượt dài từ một ý niệm đến hành vi bạo lực.
Vậy điểm xuất phát là gì?
Điểm xuất phát là ái, tức là sự khao khát, thèm muốn. Khi đã thèm muốn rồi, con người bắt đầu
Tìm cầu, tức là lao đi lùng sục.
tìm thấy rồi thì sẽ
Đắc lợi, mang về làm của riêng.
sau đó là
Thọ dụng, tận hưởng nó.
nhưng mà thường thì việc tận hưởng lại không mang lại sự thỏa mán đúng không?
Chính xác.
Nó lại kích hoạt một sự ham muốn mãnh liệt hơn. Từ ham muốn sinh ra
Đắm trước, kiểu như dính chặt lấy đối tượng.
lúc này, mắt bắt đầu nhìn sang người bên cạnh và sinh ra.
Tật đố, tức là ghen tị đấy.
Và khi ghen tị rồi thì người ta sẽ muốn
Quản thủ, muốn kiểm soát khư khư lấy nó.
đúng, quản thù, rồi lại biến thành bảo hộ, dựng hàng rào phòng thủ. Và cuối cùng, sự bảo hộ cực đoan ấy bùng nổ thành đao gậy, tranh cãi và vô số điều ác.
Nhìn vào 9 bước này thì quả là một chuỗi phản ứng sinh hóa và tâm lý khép kín đến mức đáng sợ. Từng bước một, nó tước đi sự tự do của con người mà họ không hề hay biết.
Thành thật mà nói thì khi nhìn vào 9 bước này, hình ảnh đầu tiên này lên trong đầu tôi không phải là những đạo quân cổ đại đâu.
Thế anh nghĩ đến điều gì?
Tôi nghĩ ngay đến văn hóa hối hả, cái gọi là hustle culture, đang thống trị thế giới hiện đại. Thử tưởng tượng thế này nhé. Một người trẻ vô tình lướt mạng xã hội và nhìn thấy hình ảnh một doanh nhân check-in bên chiếc siêu xe. Sự ái khởi sinh ngay lập tức.
À, sự thèm khát bắt đầu nảy mầm.
Đúng. Họ bắt đầu tìm cầu bằng cách làm việc 16 tiếng một ngày, bào mòn sức khỏe. Cuối cùng họ cũng đắc lợi và thọ dụng một chiếc xe sang trọng. Nhưng thay vì hạnh phúc, họ lại rơi vào bẫy ham muốn một chiếc xe phiên bản giới hạn hơn.
Một vòng lặp không hồi kết.
Chuẩn. họ đắm trước vào cái nhãn mác người thành đạt, rồi bắt đầu tật đố khi thấy đồng nghiệp được lên trang bìa tạp chí. Để quản thủ và bảo hộ cái danh tiếng ảo đó, họ sẵn sàng dùng các thủ đoạn truyền thông bẩn, dìm hàng đối thủ.
Và kết cục là những cuộc chiến pháp lý, những lời mạt sát trên mạng và sự chà đạp lẫn nhau trên thương trường.
Chính xác. Mọi thứ vận hành chính xác từng ly từng tí theo kịch bản 2.500 năm trước luôn.
Cái điểm cực kỳ thú vị ở đây là sự tương đồng đó không hề mang tính ngẫu nhiên đâu. Bởi vì hệ điều hành của con người thực chất chưa từng được cập nhật kể từ thời điểm đó đến nay.
Nghĩa là phần cứng có thay đổi, nhưng phần mềm thì vẫn y nguyên.
Đúng vậy, có một câu chuyện được lưu truyền cùng thời lấy bài kinh này kể về một nhà tài phiệt ở thành Xá Vệ. Ông ta thừa kế một gia tài cách xù và lập tức khởi lên tâm khao khát, tức là chữ ái đó. Thay vì tận hưởng, ông ta lao vào gia tăng tài sản, đắc lợi liên tục.
Lại rơi vào bẫy ham muốn thêm nữa.
Đúng, càng giàu, ông ta càng đắm chìm vào ảo tưởng quyền lực. Rồi bắt đầu ghen tức với một thương nhân hàng xóm cũng giàu có không kém. Nỗi sợ bị vượt mặt biến thành sự bảo hộ cực đoan. Ông ta thuê vệ sĩ vũ trang, dựng lên những bức tường rào kiên cố.
Tôi đoán là người hàng xóm cũng sẽ không để yên.
Chuẩn luôn. Chớ trêu thay, chính hành động bảo vệ đầy khiêu khích đó lại khiến người hàng xóm cảm thấy bị đe dọa. Kết quả là hai bên gầm gừ, thuê mướn giang hồ và máu đã đổ.
Ồ, từ một cảm giác tự hào ban đầu về số tiền trong dương, kết thúc bằng những mũi giáo đẫm máu. Khủng khiếp thật. Nhưng khoan đã, ở điểm này, chúng ta cần phải lật lại vấn đề một chút.
Anh cứ nói.
Nếu nói ái sự thèm muốn là thủ phạm duy nhất gây ra mọi xung đột, thì có vẻ hơi khiên cưỡng không? Ý tôi là, chẳng lẽ một người vung gậy lên để tự vệ trước một kẻ cướp cũng là do họ đang bị lòng tham chi phối sao?
Đó là một sự phản biện rất sắc bén đấy. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn sâu hơn vào cấu trúc của sự phòng vệ, ngay cả khi chúng ta vung gậy tự vệ, điều đó vẫn xuất phát từ sự bám chấp vào một thứ mà chúng ta coi là của mình.
Nghĩa là bám chấp vào mạng sống hay tài sản của mình?
Đúng thế. Có thể là tài sản, mạng sống hoặc danh dự của bản thân. Đức Phật muốn nhấn mạnh vào cơ chế cốt lõi, không có sự bám chấp, không có khái niệm, đây là của tôi và tôi phải bảo vệ nó bằng mọi giá, thì bạo lực mất đi điểm tựa để tồn tại.
À, tôi hiểu rồi. Nó mất đi cái ngòi nổ.
Tuy nhiên, để thực sự hiểu cơ chế này, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở sự khao khát được.
Đúng vậy. Chúng ta phải đi tìm nguồn cội của nó. Ái không thể tự nhiên nảy mầm từ hư không được. Trong hệ thống tư tưởng này, có một phương pháp tư duy gọi là đối nghiệp luận. Nôm na là kỹ thuật truy vấn ngược để bóc tách từng lớp vỏ củ hành ấy.
Một kỹ thuật rất tuyệt vời.
Vâng. Khi Đức Phật hỏi Ngài A Nan về nguồn gốc của ái, cô trả lời là ái sinh ra từ thọ, tức là cảm giác, cảm thọ. Thọ lại bắt nguồn từ xúc, sự tiếp xúc. Và xúc thì sinh ra từ đâu? Từ sự va chạm giữa thế giới bên ngoài và sự kết hợp của danh sắc, tức là tâm lý và vật chất, cùng với thức, dòng chảy nhận thức.
Quá trình truy xuất ngược này thực chất là một cuộc giải phẫu chi tiết nhất về sự hình thành của tâm trí con người đó anh.
Hay lấy một ví dụ cho dễ hình dung nhé. Kiểu như một đứa bé vừa mới chào đời đi. Hoàn toàn giống như một tờ giấy trắng. Không có tham vọng, không có thù hằn.
Rất thuần khiết.
Nhưng khi đôi mắt đứa bé mở ra, ánh sáng chiếu vào võng mạc, đó là căn, tức là mắt, tiếp xúc với trần, tức là ánh sáng, tạo ra một điểm chạm gọi là xúc. Từ điểm chạm vật lý đó, hệ thần kinh xử lý và tạo ra thọ, có thể là cảm giác chói lóa, khó chịu hoặc ánh sáng dịu nhẹ, êm ái.
Và bùm, cỗ máy luân hồi bắt đầu chạy.
Đúng, ngay từ phần nghìn giây đó luôn, đứa bé sẽ thích ánh sáng dịu, khởi sinh tham ái và khóc thét phản đối ánh sáng chói. Nhưng mà, điều này dẫn đến một câu hỏi cực kỳ phi lý.
Câu hỏi gì vậy?
Nếu mọi đau khổ, tham lam đều bắt nguồn từ sự tiếp xúc của giác quan, chẳng lẽ lối thoát duy nhất là chúng ta phải tự nhốt mình trong một căn phòng tối tăm, nhắm tịt mắt, bịt kín tai lại để không còn bất kỳ một cái xúc nào nữa?
Nếu chúng ta kết nối điều này với bức tranh lớn hơn thì đi theo hướng suy luận đó, chúng ta sẽ biến thành những khúc gỗ vô tri vô giác mất. Và đó hoàn toàn là một sự hiểu lầm tai hại về triết lý phương Đông.
Vậy bản chất thực sự ở đây là gì?
Để hiểu tại sao chúng ta không cần và thực tế là không thể trốn tránh sự tiếp xúc, hãy nhìn vào cái nền tảng dung dưỡng cảm thọ, đó là danh sắc và thức. Danh đại diện cho tâm lý, cảm xúc, sắc là hình hài vật chất, còn thức ở đây không chỉ là khả năng suy nghĩ logic đâu.
Thế nó là gì thưa chị?
Nó là một dòng chảy nhận thức liên tục, duy trì sinh mệnh.
À, có một hình ảnh ẩn dụ rất xuất sắc từng được nhắc đến trong các tài liệu, đó là sự tồn tại của ngọn lửa và tờ giấy.
Trọng tâm chính là ở sự tương hỗ đó đấy. Thức và danh sắc nương tựa vào nhau không thể tách rời. Thức cần danh sắc làm nơi trú ngụ và bám víu. y hệt như ngọn lửa cần có tờ giấy để đốt cháy vậy.
Và ngược lại đúng không? Danh sắc cũng cần thức.
Đúng vậy. Ngược lại, danh sắc cần có thức để duy trì sự sống, giống như tờ giấy đang cháy sáng là nhờ có ngọn lửa. Nếu rút ngọn lửa ra, tờ giấy chỉ là vật vô tri. Nếu rút tờ giấy đi, ngọn lửa lập tức tắt ngấm.
Một sự phụ thuộc tuyệt đối.
Khi thấu hiểu được tính tương hỗ này, vạn vật do duyên sinh, chúng ta nhận ra vạn vật kết nối với nhau bằng những điều kiện tạm thời. Gốc rễ của vấn đề chưa bao giờ nằm ở việc mắt nhìn thấy chiếc xe đẹp hay tai nghe thấy một lời khen. Vấn đề nằm ở cách thức của chúng ta dính chặt vào cảm giác đó, gán cho nó một tầm quan trọng sinh tử.
Và đây mới thực sự là phần hấp dẫn nhất này. Điều này dẫn chúng ta đến ranh giới của một ảo giác khổng lồ. Thứ giải thích cho câu hỏi tại sao con người lại liều mạng bám víu vào những cảm giác tạm thời đó. Tại sao chúng ta lại sợ hãi đến tột độ khi một niềm vui vụt tắt?
Anh nghĩ lý do là gì?
Lý do duy nhất là vì sâu thẳm bên trong, chúng ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự tồn tại của một cái tôi, một cái ngã vĩnh hằng, bất biến, đang ngồi chẽm chẽ bên trong cơ thể này, đòi hỏi được phục vụ, được vuốt ve và được bảo vệ.
Hoàn toàn chính xác. Sự đồng nhất hóa bản thân với những trải nghiệm chính là nguyên nhân gốc rễ biến cảm thọ thành sự đau khổ.
Những nhà tư tưởng thời bấy giờ đã liệt kê ra 4 quan điểm sai lầm cốt lõi, hay còn gọi là tà kiến về cái tôi. Và đáng kinh ngạc là, con người hiện đại vẫn đang sống y hệt như vậy mỗi ngày luôn.
4 quan điểm đó cụ thể là gì?
Thứ nhất, họ cho rằng cảm thọ chính là tôi. Khi buồn, họ không nói tôi đang trải qua nỗi buồn, mà họ mặc định luôn, tôi là một kẻ trầm cảm thảm hại.
Rất hay gặp trong tâm lý học hiện đại.
Thứ hai, tôi sở hữu cảm thọ, tôi phải giữ chặt niềm vui này, không ai được cướp nó đi. Thứ ba, đối tượng cảm thọ là tôi. Thử nghĩ xem điều này quen thuộc đến mức nào. Khi một người gắn chặt giá trị bản thân vào số lượng lượt thích trên mạng xã hội, lời khen, lượt thích đó vô hình chung trở thành danh tính của họ luôn.
Và quan điểm cuối cùng.
Thứ tư, bản thân khát vọng chính là tôi. Tôi là tham vọng của tôi. Nếu tôi ngừng tiến lên, tôi sẽ biến mất.
Việc giải cấu trúc 4 quan điểm này thực sự đòi hỏi một trí tuệ rất sắc sảo. Đức Phật không dùng quyền lực để áp đặt, mà Ngài dùng tư duy logic để chứng minh rằng cái tôi đó hoàn toàn không có thật.
Chỉ có thể phân tích rõ hơn được không?
Hãy hình dung một phép ẩn dụ tuyệt đẹp thế này. Anh lấy 2 khúc cây cọ sát mạnh vào nhau. Nhiệt lượng sinh ra và ngọn lửa bùng lên. Khi anh ngừng cọ và tách 2 khúc cây ra, ngọn lửa biến mất.
Ồ, rất dễ hình dung.
Cảm thọ của con người, dù là hạnh phúc ngất ngây, nỗi đau tột cùng hay sự trung tính tẻ nhạt, cũng chỉ là ngọn lửa sinh ra từ sự cọ sát của các điều kiện. Nó đến rồi lại đi.
Đây đã, lập luận này nghe thì rất logic đấy. Nhưng có một sự kháng cự mãnh liệt từ thực tế. Kiểu như khi tôi bị mất việc, tôi cảm thấy lo âu, trái tim tôi đập nhanh, bụng tôi thắt lại. Cảm giác đó cực kỳ chân thực.
Đúng, cảm giác cơ thể là có thật.
Vậy nếu không có cái tôi nào ở đây, thì ai đang là người chịu đựng cơn hoảng loạn đó? Chẳng lẽ nó chỉ là hư vô sao?
Một câu hỏi rất hay, và nó chạm đến cốt lõi của sự bám chấp. Cơn hoảng loạn là có thật, nhịp tim đập nhanh là có thật, ngọn lửa đang cháy là có thật. Nhưng sai lầm của chúng ta là gán cho ngọn lửa đó một nhân cách cố định.
Tức là chúng ta cho rằng cái tôi đó là vĩnh viễn.
Chính xác. Quay lại với 4 quan điểm sai lầm lúc nãy nhé. Nếu anh cho rằng cảm thọ vui vẻ là chính tôi, vậy khi niềm vui lụi tắt và sự lo âu ập đến, cái tôi vui vẻ kia đã chết đi rồi chăng? Hay bản ngã của anh bị băm vầm thành hàng nghìn mảnh khác nhau mỗi ngày?
À, nghe vô lý thật.
Thực chất, cơn hoảng loạn khi mất việc chỉ là kết quả cọ sát giữa một hoàn cảnh vật lý là mất nguồn thu nhập và một thói quen tâm lý là nhu cầu an toàn. Không có một tôi hoảng loạn nào mang tính vĩnh cửu cả.
Chà, hiểu theo cách này thì dù người ta có bám víu vào cơ thể vật lý này hay cố gắng tin vào một linh hồn vô hình siêu việt nào đó, thì chung quy lại vẫn là đang ôm ấp một ảo ảnh.
Một ảo ảnh được ngụy trang rất khéo léo.
Và khi nhận ra cái tôi chỉ là một tập hợp các điều kiện chớp nhoáng, thì cái nhu cầu phải vơ vét quyền lực hay thức đến 3 giờ sáng để cãi tay đôi trên mạng nhằm bảo vệ danh dự cá nhân bỗng nhiên trở nên lố bịch và vô nghĩa. Vì xét cho cùng, lấy ai ra để mà tổn thương cơ chứ? Lấy ai ra để mà chiến thắng?
Việc nhìn thấu được sự rỗng tách của cái tôi chính là khoảnh khắc con người tước vũ khí của chính mình, chấm dứt cái vòng lặp của đao gậy và thù hằn.
Vậy, nếu mọi cảm thọ đều vô thường và cái tôi chỉ là ảo giác, bản năng sinh tồn của con người sẽ ngay lập tức gào thét lên là: được rồi, thế thì đâu mới là nơi an toàn thực sự?
Bởi vì con người luôn có xu hướng chạy trốn khỏi sự bất ổn mà.
Chuẩn luôn. Trong các hệ tư tưởng cổ đại, Nhiều người tin rằng giải pháp là tu tập để đưa tâm thức bay lên những tầng trời thiền định sâu nhất, siêu việt nhất, nơi không còn đau khổ vật lý.
Những cõi vô sắc giới đúng không?
Đúng. Điều này nghe có vẻ xa xôi, nhưng tư duy của chúng ta hiện nay cũng không khác là mấy đâu. Chúng ta luôn cắm đầu xây dựng những hầm trú ẩn. Đó có thể là một tài khoản ngân hàng hàng tỷ đô la, một căn biệt thự cô lập trên đảo vắng, hoặc việc cố gắng đạt được một địa vị xã hội không ai dám đụng đến. Chúng ta khao khát một pháo đài.
Sự khao khát tìm kiếm một pháo đài an toàn tuyệt đối là bản năng sâu kín nhất, nhưng cũng là một ảo tưởng tinh vi nhất.
Vì sao lại nói nó là ảo tưởng, thưa chị?
Một tỷ phú trốn trên đảo vắng vẫn có thể bị dày vò bởi nỗi sợ mất tiền hay căn bệnh ung thư. Ngay cả khi tâm thức đạt đến trạng thái thiền định tĩnh lặng nhất, vạn vật vẫn tuân theo quy luật sinh diệt. Cứ hễ có điều kiện hội tụ thì sinh ra, hết điều kiện thì tan rã.
Tức là không có gì là tồn tại mãi mãi.
Một hầm trú ẩn vật lý hay tâm lý có kiên cố đến đâu cũng giống như tài khoản ngân hàng thôi. Xài mãi rồi cũng cạn kiệt nếu không hiểu bản chất của dòng tiền.
Nếu không có pháo đài nào là vĩnh cửu, vậy lối thoát hiểm thực sự ở đây là gì? Làm thế nào để chúng ta sống giữa thế giới đầy va đập này mà không bị nó nghiền nát?
Lối thoát không nằm ở việc dịch chuyển đến một tọa độ khác, mà nằm ở sự chuyển hóa trong cách quan sát hiện tại. Trí tuệ thấu suốt chỉ ra 6 bước để nhìn nhận mọi hiện tượng.
6 bước đó là gì vậy?
Phải thấy được sự sinh khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự tai hại, cách xuất ly, và cuối cùng là biết mọi thứ đúng như bản chất thật của chúng.
À, hãy thử đưa 6 bước này vào một bối cảnh cực kỳ hiện đại để xem nó vận hành thế nào nhé. Giả sử ai đó vừa nhận được một quyết định thăng chức lên vị trí giám đốc với mức lương trong mơ đi. Đầu tiên, họ nhìn thấy sự sinh khởi, tờ quyết định được ký, tài khoản báo tiền vào.
Bước tiếp theo sẽ là gì?
Tiếp theo là vị ngọt quyền lực, sự ngưỡng mộ từ người khác, những bữa tối sang trọng. Nếu chỉ dừng ở đây, họ sẽ bám chặt lấy cái ghế đó bằng mọi thủ đoạn.
Rất nhiều người đã mắc kẹt ở chính cái vị ngọt này.
Những người có trí tuệ sẽ nhìn thấy bước tiếp theo, đó là sự tai hại, áp lực mất ngủ, sự đố kỵ từ đồng nghiệp hay việc bỏ lỡ tuổi thơ của con cái. Từ đó, họ hiểu sự diệt trừ vị trí này rồi cũng sẽ thay người, danh tiếng rồi cũng trôi qua.
Và nhờ thấy rõ vòng đời đó, họ đạt được điều gì?
Họ đạt được sự xuất ly, tức là buông bỏ sự dính mắc trong tâm trí. Họ vẫn làm giám đốc, vẫn lãnh lương, nhưng không gắn chặt sinh mệnh mình vào cái chức danh đó. Và cuối cùng, họ đạt được trạng thái biết như thật. Một cái ghế chỉ là một cái ghế, một hợp đồng chỉ là một tờ giấy.
Chính xác là như vậy luôn. Quá trình bóc tách đó dẫn con người đi dọc theo một tấm bản đồ giải thoát tâm trí hoàn chỉnh. Từ chỗ bị trói buộc bởi những cảm giác thô thiển, đến việc làm chủ những xáo trộn vi tế nhất bên trong tâm thức.
Một sự giải thoát thực sự.
Để rồi, khi đối diện với bất kỳ một vinh quang hay bi kịch nào, họ có thể bình thản thốt lên một sự thật tối hậu. Cái ấy không phải là ta không phải là cái ấy.
Chối bỏ hoàn toàn việc đồng nhất hóa. Khi chúng ta không còn là mục tiêu của hiện tượng, mọi mũi tên khổ đau sẽ bay xuyên qua khoảng không trống rỗng. Vậy tóm lại thì, khi nhìn lại toàn bộ hành trình lặn sâu vào hệ thống tư tưởng này, chúng ta mang theo được điều gì?
Anh đúc kết lại xem sao?
Bắt đầu từ những cơ chế tâm lý vi tế 2.500 năm trước, qua những phân tích về cảm thọ, ảo giác của bản ngã, chúng ta nhận ra một bài học sinh tồn vô giá. Đó là sự biết đủ.
Sự biết đủ, rất hay.
Khả năng buông bỏ không phải là sự chối bỏ cuộc sống, mà là kỹ năng nhận diện ranh giới nơi một sự thích thú nhỏ nhoi bắt đầu biến hình thành một cái kìm kẹp. Đó là chiếc phanh duy nhất giúp con người không lao xuống vực thẳm của bạo lực, lừa lọc và hủy diệt lẫn nhau.
Có một chi tiết ở phần cuối của văn bản mà chúng ta không thể bỏ qua đâu, bởi vì nó mang tính cảnh báo rất sâu sắc. Ở giữa hàng loạt những lập luận sắc bén và cấu trúc logic hoàn hảo, Đức Phật đột nhiên vạch ra một giới hạn khắt khe đối với chính ngôn từ.
Ồ, ngài nói gì vậy?
Ngài nhắc nhở rằng, trong giới hạn ấy là ngôn ngữ, trong giới hạn ấy là sự phô diễn.
Khoan đã, nghĩa là mọi thứ chúng ta vừa làm trong suốt thời gian qua, dùng từ ngữ để phân tích chân lý cũng có giới hạn của nó sao?
Thậm chí là rất nguy hiểm nếu chúng ta nhầm lẫn đấy chứ. Ngôn ngữ, dù xuất sắc đến đâu, cũng chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Nó là công cụ để hướng sự chú ý, chứ nó không bao giờ là bản thân mặt trăng rực rỡ kia.
Chà, đây thực sự là một cú tát trực diện vào cách mà thế giới chúng ta đang vận hành. Hãy nhìn vào những gì đang diễn ra mỗi ngày trên không gian mạng mà xem. Con người sử dụng ngôn ngữ như những thanh gươm.
Họ dùng nó để sát thương người khác.
Chúng ta liên tục gõ phím, mạt sát, kết án và hủy diệt nhau chỉ để bảo vệ cái gọi là quan điểm, lý tưởng hay kiến chấp của riêng mình. Chúng ta quên mất rằng từ ngữ chỉ là những ký hiệu rỗng tuếch. Con ngứa ngáy tham ái bên trong tâm trí giờ đây được khuếch đại qua những màn hình, trở thành những ngọn lửa thiêu rụi thực tại tĩnh lặng đang hiện diện ngay trước mắt.
Chúng ta đang tự giam mình.
Đúng. chúng ta đang bị giam cầm trong một nhà tù do chính ngôn ngữ và ảo giác của mình dựng lên.
Thách thức lớn nhất không nằm ở việc đánh bại người khác trong một cuộc tranh luận, mà nằm ở việc liệu chúng ta có đủ tỉnh thức để nhận ra đốm lửa tham ái vừa xẹt lên trong chính tâm trí mình hay không, và liệu chúng ta có đủ dũng khí để không ném thêm bất kỳ tờ giấy nào vào ngọn lửa đó.
Một đốm lửa nhỏ, nếu không có nguồn dung dưỡng, sẽ tự động tàn phai. Hóa ra, chiến tranh thế giới hay hòa bình nhân loại, tất cả đều đang được quyết định trong từng sát na bên dưới lớp vỏ hột sọ của mỗi người chúng ta. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe và đồng hành cùng hành trình lặn sâu để bóc tách những tầng lớp tâm trí phức tạp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong những chuyến phiêu lưu và các hệ tư tưởng tiếp theo.